Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Unsung Lullabies Understanding and Coping with Infertility là sách tự trợ giúp về tâm lý sinh sản do ba nhà tâm lý học Janet Jaffe, Martha Arief Diamond và David J. Diamond viết. Xuất bản bởi St. Martin's Press, cuốn sách tập trung vào phần tổn thương tinh thần, thường bị xem nhẹ khi một cá nhân hoặc một cặp đôi không thể có con như mong muốn. Thay vì chỉ nhìn vô sinh như một vấn đề chẩn đoán và điều trị y khoa, các tác giả xem đây là biến cố làm đổ vỡ những kỳ vọng lâu dài về gia đình, bản sắc trưởng thành, tình dục và tương lai. Hình ảnh những khúc hát ru chưa từng cất lên diễn tả các ước mơ có ý thức lẫn vô thức về việc làm cha mẹ. Mục đích của sách là giúp người đọc gọi tên mất mát, hiểu những phản ứng cảm xúc của mình, nhận ra khác biệt trong cách hai người bạn đời đối phó, rồi xây dựng các cách thức hỗ trợ thực tế. Đây không phải hướng dẫn điều trị vô sinh, mà là một khung đồng hành tâm lý, giàu tính thấu cảm. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, vô sinh được đặt trong khung tổn thương tâm lý, chưa được xã hội thừa nhận. Luận điểm trung tâm của Unsung Lullabies là vô sinh có thể là một dạng tổn thương tâm lý sâu sắc, dù bên ngoài không phải lúc nào cũng có một sự kiện mất mát rõ ràng để người khác nhìn thấy. Người trong cuộc có thể trải qua tức giận, buồn bã, sợ hãi, tội lỗi, hoang mang, cảm giác bị tước quyền kiểm soát, nhưng lại khó nhận được sự công nhận tương xứng. Xã hội thường coi việc có con là điều sẽ tự nhiên diễn ra. Vì vậy, sự đau khổ do không thể thụ thai dễ bị giảm nhẹ bằng những lời khuyên thiếu tinh tế hoặc các lời hứa hẹn đơn giản. Các tác giả phản biện cách nhìn này bằng cách nhấn mạnh rằng mất mát không chỉ nằm ở một lần điều trị không thành, một lần sảy thai hay một kết quả xét nghiệm. Nó có thể chạm đến cả một đời dự tính về gia đình và vị trí của bản thân trong cộng đồng. Việc gọi vô sinh là tổn thương không nhằm bệnh lý hóa mọi cảm xúc mà tạo ngôn ngữ chính xác để người đọc tự công nhận trải nghiệm của mình. Khi nỗi đau được xác nhận là có thật, người trong cuộc có cơ sở để buồn thương, tìm hỗ trợ và đưa ra quyết định thay vì tự trách vì mình không thể bình thường trở lại nhanh hơn. Thứ hai, khái niệm những khúc hát ru chưa từng cất lên và mất mát của giấc mơ làm cha mẹ. Tên sách tập trung vào khái niệm Unsung Lullabies, tức những hình dung sâu kín. Có khi không được nói thành lời về việc có con và nuôi dưỡng một gia đình. Đó không chỉ là mong muốn có thai, mà còn có thể là hình ảnh về đứa trẻ, những nghi lễ gia đình, sự tiếp nối giữa các thế hệ, hoặc cảm giác mình sẽ trở thành một người cha hay người mẹ như thế nào. Theo hướng tiếp cận của sách, vô sinh trở nên đặc biệt đau đớn vì nó làm rung chuyển các kỳ vọng đã được hình thành từ rất lâu, đôi khi trước cả khi cá nhân ý thức rõ rằng mình muốn có con. Khung này giải thích vì sao phản ứng trước vô sinh có thể vượt xa điều mà người ngoài dự đoán từ một vấn đề y tế. Các tác giả khuyến khích người đọc lắng nghe các giấc mơ ấy thay vì né tránh hoặc ép mình lạc quan. Mục tiêu là phân biệt giữa mong muốn, nỗi sợ, niềm tin về bản thân và các áp lực văn hóa đang hòa lẫn trong đau khổ. Quá trình này mở đường cho sự tiếc thương thực chất. Nó không buộc người đọc phải từ bỏ hy vọng, cũng không áp đặt một lựa chọn như tiếp tục điều trị hay nhận con nuôi. Thay vào đó, nó giúp họ hiểu chính xác điều gì đang bị mất, điều gì vẫn còn quan trọng và vì sao những quyết định tiếp theo có ý nghĩa lớn đến vậy. Thứ ba, khác biệt trong cách đối phó có thể làm căng thẳng quan hệ đôi lứa. Cuốn sách đặc biệt chú ý đến việc vô sinh hiếm khi được hai người trong một cặp đôi trải nghiệm theo cùng nhịp độ hoặc cùng cách. Một người có thể cần nói nhiều, tìm thông tin, bộc lộ nỗi buồn và muốn được trấn an. Người kia có thể im lặng, tập trung vào công việc, giải pháp y khoa hoặc các việc hàng ngày để giữ cảm giác kiểm soát. Nếu mỗi bên coi phản ứng của mình là chuẩn mực, khác biệt này dễ bị diễn giải thành vô tâm, né tránh, yếu đuối hoặc không cùng mong muốn có con. Các tác giả đề xuất nhận diện phong cách đối phó của bạn đời để giảm những kỳ vọng không công bằng đó. Điểm quan trọng không phải là buộc hai người phải đau khổ giống nhau, mà là hiểu hành vi của người kia có thể là một cách tự bảo vệ trước cùng một áp lực. Cách tiếp cận này cũng thừa nhận các căng thẳng cụ thể mà vô sinh có thể tạo ra trong quan hệ, như sự riêng tư tình dục bị xâm lấn bởi lịch xét nghiệm và điều trị, sự mệt mỏi vì quyết định liên tục hay cảm giác cơ thể trở thành đối tượng can thiệp. Đối thoại có chủ đích giúp cặp đôi nói về điều họ cần, điều họ sợ và giới hạn của họ. Nhờ vậy, quan hệ có thể trở thành nguồn nâng đỡ thay vì thêm một nơi mà mỗi người phải chứng minh nỗi đau của mình. Thứ tư, nghi thức. Viết nhật ký và cấu trúc đời sống như công cụ xác nhận mất mát. Unsung Lullabies không chỉ phân tích cảm xúc mà còn đưa ra những thực hành tương đối cụ thể để người đọc tạo chỗ đứng cho trải nghiệm của mình. Viết nhật ký có thể giúp cá nhân ghi lại các vòng cảm xúc, những thời điểm bị kích hoạt bởi tin tức mang thai, ngày kỷ niệm, kết quả điều trị hoặc áp lực từ gia đình. Giá trị của việc viết không nằm ở việc tạo ra một lời giải thích hoàn hảo, mà ở chỗ biến cảm giác mơ hồ thành điều có thể quan sát và suy ngẫm. Sách cũng đề cập đến nghi thức để xác nhận các mất mát vốn ít được xã hội công nhận. Một nghi thức riêng tư có thể đánh dấu một lần điều trị thất bại, một kỳ vọng đã thay đổi hoặc một giai đoạn mà người trong cuộc cần khép lại. Điều này không xóa đau buồn, nhưng chống lại khuynh hướng phải im lặng và tiếp tục như không có gì xảy ra. Bên cạnh đó, việc đưa cấu trúc vào đời sống thường ngày có tác dụng thực tế khi lịch điều trị và sự chờ đợi làm mọi thứ trở nên hỗn loạn. Những giới hạn về thời gian tìm hiểu thông tin, các khoảng nghỉ khỏi chủ đề vô sinh hay hoạt động duy trì kết nối ngoài điều trị có thể phục hồi phần nào cảm giác chủ động. Các biện pháp này được trình bày như hỗ trợ tâm lý, không phải thay thế cho chăm sóc y khoa hoặc trị liệu chuyên môn khi cần. Cuối cùng, hỗ trợ từ cộng đồng và chuyên gia giúp phá vỡ sự cô lập của vô sinh. Một trọng tâm thực hành của sách là chống lại sự cô lập. Vô sinh thường diễn ra trong không gian rất riêng tư, nhưng lại dễ bị người thân, đồng nghiệp và xã hội đặt câu hỏi. Sự kết hợp giữa áp lực phải giữ kín và những lời nhận xét vô ý có thể khiến người trong cuộc rút lui khỏi các mối quan hệ, đặc biệt khi xung quanh có nhiều thông báo mang thai hoặc trẻ nhỏ. Các tác giả xem nhóm hỗ trợ và trị liệu là những nguồn lực quan trọng, bởi chúng tạo ra một môi trường nơi nỗi đau không cần được biện minh. Nhóm hỗ trợ có thể giảm cảm giác mình là người duy nhất đang trải qua một tình huống bất thường, đồng thời cho phép người tham gia nghe những cách người khác xử lý quyết định, ranh giới và giao tiếp. Trị liệu, nhất là với người hiểu tâm lý sinh sản, có thể phù hợp khi căng thẳng kéo dài, quan hệ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hoặc các lựa chọn điều trị và xây dựng gia đình tạo ra xung đột sâu sắc. Sách không mô tả hỗ trợ như một cách ép người đọc tích cực hơn. Vai trò của nó là giúp họ có nhân chứng cho mất mát, có ngôn ngữ cho nhu cầu của mình và có nơi cân nhắc các lựa chọn mà không bị phán xét. Đây là điểm phù hợp với toàn bộ lập luận của cuốn sách, rằng nỗi đau vì vô sinh cần được thừa nhận cả trong đời sống cá nhân lẫn trong quan hệ xã hội. Kết luận, Unsung Lullabies phù hợp nhất với cá nhân và các cặp đôi đang đối diện với vô sinh, đang điều trị hỗ trợ sinh sản, hoặc vẫn mang cảm giác mất mát sau những kết quả không như mong đợi. Sách cũng hữu ích cho người thân muốn hỗ trợ mà không vô tình giảm nhẹ trải nghiệm, cùng các chuyên gia làm việc trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản và tham vấn tâm lý. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở việc cung cấp một vốn từ cảm xúc rõ ràng, giúp người đọc nhận ra rằng buồn giận, ghen tị, kiệt sức hay cảm giác mất kiểm soát không phải là dấu hiệu của thất bại đạo đức. Những gợi ý về đối thoại đôi lứa, viết nhật ký, nghi thức, cấu trúc sinh hoạt và tìm kiếm hỗ trợ tạo thành các điểm tựa có thể áp dụng linh hoạt. Điểm khiến sách khác với nhiều tài liệu về vô sinh là trọng tâm nhất quán vào ý nghĩa tâm lý của khát vọng làm cha mẹ, thay vì tập trung chủ yếu vào thông tin y khoa, tỷ lệ thành công hay các lựa chọn kỹ thuật. Ba tác giả vừa có chuyên môn tâm lý sinh sản, vừa từng trải qua vô sinh, nhưng cuốn sách không biến trải nghiệm cá nhân thành công thức chung. Nó dùng khung những khúc hát ru chưa từng cất lên để lý giải chiều sâu của mất mát, đồng thời xem khác biệt giữa hai bạn đời là điều cần được hiểu, chứ không phải lỗi cần quy kết. Dù không thay thế tư vấn y khoa hay trị liệu cá nhân, đây là một người bạn đồng hành có giá trị cho quá trình gọi tên, chịu đựng và xử lý những tổn thương thường không được nhìn thấy. Nếu bạn muốn ủng hộ Janet Jaffe, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!